Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng con trân trọng kính mời Đức Thầy Ban Quấn Từ khai mạc cho buổi vui xuân với chúng con chiều hôm nay. Trân trọng kính mời Đức Thầy.
Giữa mùa đông giá lạnh mà chúng ta có một niềm tin vững chắc xây dựng trong tình thương và sưởi ấm trong tình thương sẵn có của mọi người. Ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành tái ngộ nơi đây. Mọi người đều chung vui hớn hở xây dựng cho chính mình trước là trì kỳ chí tu tiến một đường lối, một niềm tin chúng ta tương lai sẽ đi đến đích. Sự cương quyết của chúng ta không có bao giờ hoang phí, mà chỉ có xây dựng tiến lên mà thôi. Vì chúng ta đã, chương trình đường đi của chúng ta là vượt bỏ hận thù và cố gắng xây dựng cho chung ở tương lai. Cho nên mỗi năm chúng ta ở khắp các nơi thế giới đều có dự định có một đại hội và một thiền ca. Thiền ca để đưa cho nhân gian trở về với thực chất của mọi người, mới bằng lòng dấn thân sống vui trong hòa bình ở tương lai. Vì nhân gian, nhân loại có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều đường lối khuyến khích, nhưng mà đường đi dấn thân rất ít. Chúng ta trong thực hành và cảm thấy sự an vui trong nội tâm, vậy chúng ta nên cố gắng thực hành nhiều hơn, càng ngày càng sáng tỏ hơn, là thấy rõ xây dựng là cao quý, xây dựng là vô cùng, xây dựng là bất khuất, xây dựng là đi tới vô sanh, yên ổn trong cái tâm thành tu tiến. Cho nên chúng ta bất chấp gian lao kể từ đâu, tình thương đến đâu chúng ta lại có duyên hội ngộ đến đó. Tình thương hướng thượng là gắn liền với thiên quốc, chứ không phải rờ rạc như người thế gian đã dự tính. Chúng ta không có lòe loẹt như các nhóm khác, mà chúng ta chỉ sử dụng thực chất sẵn có của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta. Nhìn thấy, nghe thấy, tất cả đều hướng về thanh nhẹ mới đi tới kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã tận hưởng những nguyên khí thanh nhẹ của trời đất hàng ngày, mà tâm chúng ta không thanh nhẹ, xấu hổ biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta tự động ăn chay tu tiến, chứ không có ai bắt buộc các bạn ăn chay. Các bạn thấy sự thanh nhẹ là cần thiết, thì cái gốc căn bản chúng ta thực hành từ gốc ăn chay là thực hành để tiến tới thanh nhẹ, và không nên làm hại tâm thân của chính mình. Là tự nhiên tự động nó dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên mà nó tiến tới vô cùng. Đêm đêm hành như vậy, chúng ta mới gặt hái được kết quả tốt, và chúng ta mới thấy sự hiện diện chúng ta là cần thiết. Thực hành để đem lại giá trị sự cao siêu, cảm thức sự cao siêu của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta từ giây phút khắc, chứ không có bao giờ bỏ chúng ta, mà chỉ chúng ta sai lầm bỏ đấng toàn năng mà hướng ngoại tranh chấp giữa bạn đạo gây gỗ, là trở về cái tánh cũ không phát triển. Nếu mà chúng ta đi thẳng một đường lối trở về thiên quốc thì không bao giờ chúng ta thiếu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng được. Cho nên ngày hôm nay giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta lại có cơ hội sưởi ấm bằng tình thương rõ ràng. Mỗi đêm các bạn thương các bạn, dấn thân lo tu hành, hội tụ thành một tình thương bao la lớn rộng, chúng ta mới có cơ hội về đây hội tụ họp trong xứ người thế gian và tiến về sự thanh tịnh thực chất, về gốc gác vô sanh sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta mới ổn định được, vui được tái ngộ các bạn nơi đây. Chúng ta đồng một chí hướng, đồng hành, đồng tu, đồng tiến, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được niềm tin tộc. Bất cứ tôn giáo nào đề ra mặt đất, cuối cùng cũng phải tiến tới xây dựng và tốt lành. Chúng ta là người đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức mà thôi, không có cái đạo nào hơn bằng cái đạo tình thương và đạo đức. Bất cứ cái đạo giáo nào cũng phải gặt hái trong môi giới tình thương và đạo đức để tiến qua đi lên. Thì chúng ta đi thẳng một đường, khỏi mất thì giờ nữa. Cho nên các bạn đã dấn thân tu tiến, không có ôm giành mảnh đất eo hẹp và tranh chấp lẫn nhau, chỉ có cái tâm giải mở tiếng là điều duy nhất. Ngày nay các bạn đã gặt hái được, dù ở chỗ nhỏ hay chỗ lớn cũng một đường lối mà thôi. Chúng ta không có pha dèm ngoại cảnh vô mà làm xáo trộn tâm thức. Chúng ta không có lợi dụng tiên Phật mà chúng ta sửa mình tới sanh nhẹ như tiên Phật đã và đang dấn thân độ đời. Mặt trời cao quý đã chiếu cho tất cả mọi người, kêu bằng nhất quan Phật. Chúng ta phải làm sao hướng thượng để giải tỏa những sự ô trược trong nội tạng của chúng ta, hòa hợp với nguyên lý sáng sủa đó mà tiến qua, thì không có lầm đường lạc lối. Tu để tiến là phải giải bỏ mới bay cao được, mà ôm chấp là không có bay cao được. Ngồi thiền mà óc cứ nghĩ người này người kia người nọ là không được, phải dứt khoát bỏ tất cả những sự mê lầm trong nội tâm thì chúng ta tiến tới sự sáng lạc. Đó là gốc gác tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy sung sướng, nhìn tranh trời tốt đẹp. Nhìn tâm thức của chúng ta hòa được tranh trời tốt đẹp là chúng ta sẽ vui khỏe. Cho nên Vô Vi đã đưa ra những bản nhạc tranh trời hồn thiên để xây dựng mọi người trở về với gốc gác của chính họ. Cho nên thiền ca của chúng ta khác hơn những người khác đã làm. Ở đời ai cũng muốn địa vị, muốn tiền bạc, muốn cái gì giàu dồi dào dư thừa, nhưng mà không thấy được vỏn vẹn chúng ta chỉ cái chăm có một tâm thức khai mở là chúng ta đầy đủ sung sướng. Nên chúng ta chọn con đường khai mở tâm thức thay vì tranh chấp khoe khoang lòe loẹt ở bên ngoài mà không tiến hóa nổi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Tôi xin bố tiên từ tuyên bố khai mạc. Chúng ta sẽ chung vui tùy theo chương trình đã ấn định. Thành thật cảm ơn các bạn. Chị muốn hàn huyên với tôi, muốn nói chuyện với tôi là muốn chửi tôi trong lúc tức tôi, giận tôi, chửi lên đây. Đâu có sao đâu. Thằng nhỏ này dễ chịu mà.
Chúng con kính tạ ơn những lời huấn từ của Đức Thầy và chương trình của chúng con ngày hôm nay. Đến 17 giờ mới chấm dứt. Và trong thời gian này có rất nhiều bạn đạo đã xa vắng Đức Thầy rất là lâu, có nhiều thắc mắc trong đường tu học cả đời lẫn đạo. Do đó có sự hiện diện của Đức Thầy chủ tọa ngày hôm nay, một số bạn đạo sẽ đạo đạt lên những ý kiến cũng như là những câu hỏi. Trân trọng kính mời Đức Thầy giải đáp và minh giải cho chúng con. Kính xin hình bằng cho những câu hỏi và mời chị Bạch Huệ lên đọc những câu hỏi của bạn đạo để đạo đạt lên Đức Thầy. Kính mời chị Bạch Huệ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, tôi xin đọc câu hỏi thứ. Kính thưa cha, tại sao người tu vô vi đi tới tình trạng mất quân bình và hậu quả sẽ ra sao?
Người tu vô vi thật sự thực hành pháp lý vô vi khoa học như Phật pháp chỉ đi tới quân bình chứ không có thể mất quân bình. Mà người mất quân bình là vì nghiệp lực của họ chưa giải được, đã mang từ tiền kiếp đến đây thì phải cần chữa trị mới tiến qua nổi.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa ông Tám, ba con là Long Quang Hiền ở Bỉ Hoa Xin kính hỏi ông Tám xem ba con có nên và có thể dự đại hội vô vi năm 1999 tổ chức tại Niagara Falls, Canada không? Xin cảm tạ ông Tám.
Nếu ba con dốc lòng tu, dứt khoát tu, nên đi đại hội. Đại hội không phải là con người mưu tính được đâu. Do sự thành tâm kết hợp mới có một đại hội tốt tươi như vậy. Nên đến đó mà tận hưởng sự thanh nhẹ giữa con người và con người. Không nên mê chấp và không nên ôm tiền, ôm bạc và ôm cái giọng xa xưa mà tự hại mình. Bây giờ tất cả quả địa cầu phải thay đổi, nắng mưa còn thay đổi, mà chính chúng ta không thay đổi để tiến qua tới là tự hại mà thôi. Phải dứt khoát, không mê tín dị đoan, dốc lòng tiến theo khoa học huyền bí, nội thức sẽ khai triển tốt đẹp.
Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy. Chúng con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Đức Thầy, nguyên lý là gì? Có bị ngăn lại nơi chỗ nào không?
Nguyên lý là sự thanh nhẹ kết hợp thành thanh tịnh. Thì cơ tạng của chúng sanh đều có căn bản thanh nhẹ ở trong đó. Mà không hành, mà không lấy nguyên khí của trời đất kết hợp, thì làm sao trở lại nguyên lý thanh tịnh được. Nguyên lý thanh tịnh là sáng tỏ mọi việc. Đó là từ bi tận độ.
Xin cảm ơn, chúng con xin cảm ơn Đức Thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, Thầy nghĩ sao về người tu khổ mà không thấy khổ, thấy nghiệp nặng mà vẫn vui?
Đó là người hành đúng pháp. Chỉ có trật tự thì không có thấy khổ, chỉ có trật tự thì chỉ có thấy vui và an lạc mà thôi. Thiếu trật tự thì thấy khổ, thiếu trật tự thì nuôi dưỡng sự mê chấp, lúc nào cũng khổ. Có đếm trong tay có bạc tỷ cũng khổ chứ không có sướng đâu.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Chúng con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Đức Thầy, mỗi khi con niệm Phật, con thấy khỏe và vui, bộ đầu luôn luôn rút, nhắm mắt thấy ánh sáng. Một hôm vô tình đứng trước gương, con trụ tâm niệm Phật. Khi niệm Phật, con nhớ đến trời Phật. Con thấy mặt con to lớn, tướng mạo, da đỏ hồng hào, mặt đẹp vô cùng. Hiện tượng này có khoảng 10 đến 15 giây. Khi nhìn thấy mặt con từ xấu trở thành đẹp, con đã có mấy câu thơ. Niệm Phật biến hóa thần thông, tai nghe mắt thấy nhìn trông rõ ràng. Niệm Phật chẳng có vội vàng, chân tâm ý niệm phát quang bộ đầu. Niệm Phật dùng ý bền lâu, tự nhiên sẽ đạt, để thâu điển lành. Kính xin Đức Thầy minh giải hiện tượng trên. Con thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên niệm Phật là khai mở đại trí. Đại trí trở về không thì mới thấy thực chất nguyên lai bổn tánh của chính mình. Không phải ngước mặt nhìn trời mới thấy mình, nhưng mình cúi đầu vẫn thấy mình, là trong nội thức nó đã mở rồi. Thì từ đó nó mới dẫn tiến tới thức hòa đồng, an vui và không có giận hờn bất cứ ai. Tâm thức tràn đầy sự vui, mà đi đến đâu người ta cũng thấy quý mình. Tại vì xưa mình muốn người ta quý không ai quý, muốn thương không ai thương, bây giờ tự động có người ta thương, là chứng minh sự khai mở đại trí nó có, nó mới nhận được thanh quang điển lành của bề trên mà nó tiến hành trong vũ trụ.
Thưa Thầy, đại hồn là gì?
Đại hồn là đấng toàn năng thanh nhẹ vô cùng, ban chiếu từ đầu chí chân chúng ta, có chỗ nào mà thiếu.
Tiểu hồn là ai?
Tiểu hồn là chính mình đang giam hãm trong bộ gan nặng trược, không lối thoát.
Đại hồn từ đâu mà có?
Đại hồn là trong tự nhiên và hồn nhiên của trời đất hình thành, chỉ biết dấn thân độ đời mà thôi. Sáng tạo dấn thân độ đời.
Tiểu hồn từ đâu mà ra?
Tiểu hồn chiết từ đại hồn. giáng lâm xuống thế gian học hỏi, phục vụ và tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian phải đi làm mới vui, mà thất nghiệp nằm đóng ở nhà nó buồn lắm, phải đi làm nó mới vui. Người đạo tu hành độ tiếng, tu là phải hành, hành là phải nói sự thật, nói sự thật là bố thí chờ ngôn độ chúng sanh. Chứ không phải ôm sách vở, ôm lý thuyết thần tiên Phật nói dốc mà không được. Mình đến đâu nói đến đó, sự sống động cũng độ được tha. Mọi người ở thế gian đều ở trong hoàn cảnh gò bó, kích động và phản động của toàn đấng toàn năng đang giáo dục chúng ta. Chúng ta học nhịn nhục thì chúng ta mới thoát được, mà thiếu nhịn nhục không bao giờ thoát được. Người nóng nảy không bao giờ thoát được. Nhịn nhục mới thấy sự sai lầm của chính mình. Không nhịn nhục thì cứ buông bồi tự ái mà đụng chạm tất cả mọi người, làm mất giá trị và cô lập chính mình mà thôi.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Có sự liên hệ mật thiết giữa tiểu hồn và đại hồn không?
Luôn luôn. Không có đại làm sao có tiểu. Có đại hồn mới có tiểu hồn. Mà đại hồn lúc nào cũng âu yếm trong xây dựng, xây dựng trong sự thanh nhẹ như chúng ta hiện tại. Hít thở nói năng do luồng điển thanh nhẹ có đấng trần toàn năng âu yếm đang xây dựng chúng ta, chứ không phải chúng ta giỏi tài mà để không chê người kế tiếp được. Cho nên vô vi không làm chánh trị, sửa mình để tiến hóa là chánh, làm chánh trị là sai. Chánh trị là lý lẽ của người đời đề ra, sửa mình nó hội nhập với tự đại tự nhiên và hồn nhiên thì tâm tư nó mới mở được. Khi tâm tư mở rồi nó mới chịu học từ bi và thực hiện từ bi.
Trường hợp nào phần hồn bị tan rã?
Phần hồn bị tan rã là tự cho mình hay làm điều ác, không biết, không cần biết hậu quả của người khác, thì tâm làm thân chịu, rốt cuộc phải rang tan rã và không khó hội nhập lại.
Làm cách nào để hội nhập được với đại hồn?
Chỉ có ăn năn sám hối, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, chấp nhận những gì của Thượng Đế đã ấn định, thì chúng ta chỉ biết chấp nhận và học hỏi tiến hóa mà thôi. Không còn vun bồi tự ái mà tiếp tục tan rã thành trùng dế khổ cực. Nó cũng có luồng điển, cũng có sự sống, nhưng mà nó cũng cục cửa, công cục cửa trong phạm vi eo hẹp, chứ nó không có cục cửa được phạm vi lớn. Chúng ta nhìn thì thấy rồi, mỗi mỗi đều có con hoàn cảnh, con ruồi con muỗi cũng có hoàn cảnh của nó, nhưng mà eo hẹp thôi. Ai gặp đâu thì đập chết đó. Thấy là cái luật nhân quả, ác thì phải gặp ác. Nó còn chút xíu mà nó cũng hút máu người ta. Còn nếu nó còn sống mà nó ăn hối lộ, chết hết dân cũng có. Nó không cần nghĩ tới dân. Nghĩ cho nó sung sướng mà thôi, không cần biết người nghèo khổ.
Thưa Thầy, thế nào là kinh điển, thế nào là kinh sách?
Kinh điển là trong cái óc của chúng ta chằng chịt. Người thường cũng có cái óc, mà không bao giờ nghĩ ra một cái câu nói thượng trung hạ đều hòa hợp hết. Đó là kinh điển. Kinh điển dẫn tiến tâm linh thì cái lời nói đó mới có giá trị. Cho nên cũng thì là một lá thơ, mà lá thơ người bạn này mình nhận nó khác, mà lá thơ người kia mình nhận thấy mình đọc qua rơi lụy, cảm động tâm thức của lòng người. Cũng bao nhiêu chữ đó mà biết sắp đặt hay không biết sắp đặt. Mình có cái tâm thức tự nhiên và hồn nhiên thì đâu nó tròn trịa, viết thơ nó tròn trịa. Còn không có tự nhiên và hồn nhiên thì viết nó méo mó, dụng ý điều khiển đối phương là đọc nghe nó không có dính dấp gì hết.
Chúng con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Trong tờ giấy này những câu hỏi về chân lý siêu nhiên gồm có 25 câu hỏi. Và đây là câu hỏi thứ 9. Chân kinh là gì?
Cái gì?
Chân kinh là gì?
Chân kinh là sự thật. Sự thật mà mình không bao giờ nghĩ tới. Và không có bao giờ mình suy nghĩ câu đó, tự nhiên nó ra. Cái đó là chân kinh. Trong óc tự nhiên thiền rồi nó ra sáng suốt, biết không kịp. Cái đó là chân kinh. Mà chính mình phải học chứ không phải người khác học thôi. Mình phải học. Người biết cũng phải học.
Chúng con xin đọc câu hỏi thứ 10. Giả kinh là sao?
Giả kinh là tạo một cái lý thuyết của đời để dẫn dắt ta vô một con đường, cuối cùng quỳ lụy và làm chủ người phụ người khác hay làm tiền một người khác. Cái đó là giả kinh. Bày đặt ra phải cúng dường ông Phật mới độ. Cái đó là xạo, không có sự thật. Không có ông Phật nào mà ham tiền hết đó.
Chúng con xin đọc câu hỏi thứ 11. Quy y là gì?
Quy y là trở về với thực tất thanh nhẹ sẵn có, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã sắp đặt.
Và câu hỏi thứ 12, tam bảo là sao?
Hả?
Tam bảo là sao?
Tam bảo là chúng ta đang sống đây nhờ tinh, khí, thần, là tam bảo để xây giúp đỡ cơ thể chúng ta. Mà chúng ta là người đời hủy hoại tinh khí thần, là người đó đi về cái bằng tà đạo tham dục, tự hại tâm thân là tà đạo tham dục.
Chúng con đọc tiếp câu hỏi thứ 13. Thưa, tam tạng là gì?
Tam tạng là phù hợp với nguyên lý thượng trung hạ của trời đất.
Xin đọc câu hỏi thứ 14. Hư không là nơi nào?
Hư không là chúng ta vượt khỏi những cơ tầng ràng buộc của ngũ hành trong cơ thể, chúng ta mới vượt khỏi sức hút của hồng trần.
Câu hỏi thứ 15, thiên không là sao?
Thiên không là nơi đó là nơi hòa bình, không có gây hấn và chỉ có tận độ mà thôi.
Và câu hỏi thứ 16, quy không là gì?
Quy không là trở về với thực chất sẵn có của tâm linh.
Và câu hỏi thứ 17, làm sao có thể thấu triệt được vô tự chân kinh?
Vô tự chân kinh là do những sự kích động và phản động của tình đời. Hồi nào giờ tôi làm con gái, tôi đâu có bị chồng chửi. Bây giờ tôi thích ông đó, rồi bây giờ ông chửi, rồi ông còn đánh tôi. Thì tôi mới, thế bây giờ làm sao ông chồng được không đánh tôi? Tôi mới tìm ra tại sao. Tại tôi chọc ổng mới đánh tôi đánh tôi thì có. Vô tự trong đó tự nhiên mình hiểu cái sự sai lầm của chính mình, sửa tiếng. Đó là chân kinh. Không sửa tiếng không đạt tới chân kinh đâu.
Xin đọc câu hỏi thứ 18. Tại sao được gọi là trung đạo?
Trung đạo, trung đạo là ở thế gian này làm vừa phải trung dung để khổ lọt qua trình đời thôi.
Thiên khai y tình, cảm thông mấy lời chân ngôn, giác mê thôi dòng u minh. Thật hành chân lý, bền vững tâm hồn, lâm quen gieo gương tiên tu độ tận muôn loài. Quyết tâm dân thần vừa nơi cõi trần, trên nơi bến bờ thanh khiết, bên mê thoát dòng nghĩ quan. Câu chân ngôn luôn gắn ghi lòng không rời, hướng đi vững lòng tin trời, đường ngay rõ lối, tâm thành cho hồn thăng hoa, gieo duyên lành bằng đạo đức tình thương. Tự mình cần chuyên mau xa rời nghiệp duyên. Trên cõi thế gian mà tất cả chúng sinh như những chiếc thuyền nan trước muôn ngàn cơn sóng dữ,
hãy luôn tâm niệm bốn chữ tình thương đạo đức, như giữa đêm đen có ánh đuốc soi đường. Như ngọn hải đăng chỉ lối ở dạng con thuyền, tình là liên hệ đi càng không vũ trụ để thấm nhuần giáo lý giữ trọn lời thuyết pháp chân ngôn minh ngôn. Đạo là con đường tu quý vía quý hồn, đức là trao dồi cho kiến tánh minh tâm, duyên đạo triền miên song hành phát triển. Để trọn đời dưỡng tánh tu tâm, cùng chung nguyên lý của trời, khổ trong thế khổ khó xơi điều lành. Thân hình từ trước đến thanh, không tu sao tiếng rõ rành từ đâu. Lẽ đạo quyền di, còn vẫn hờn, còn tỏ tanh ngu si, còn cố chấp, còn mang dòng nghiệp chướng. Quy y chánh pháp để góp phần phát triển, vô tướng vô hình để mở rộng trí tâm, giúp người hồn vía sinh tồn, vô sanh bất diệt giữ hồn lo tu. Tự mình hiểu được chẳng ngu, bình tâm tu tiến an du đời đời.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.